Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1510. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quan Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 24 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ bài kệ thứ 8 trong đoạn thứ 2, tức đoạn xuất gia thọ giới. Chánh xuất gia thời, đương nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia cứu hộ nhất thiết. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư giải thích chẳng nhiều cho mấy, chỉ có 2 câu: lạc phát phi y chi hậu, vi chánh xuất gia. Ý nghĩa của việc xuất gia đã được nói trong phần trước. Có 4 loại xuất: thân lẫn tâm đều xuất. Xuất điền trạch gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, xuất vô minh gia. 4 thứ gia ấy đều xuất, bèn gọi là chánh xuất gia. Đấy chính là phát tâm giống như chư Phật Như Lai. Vì thế, Bồ Tát phát nguyện, đương nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia cứu hộ nhất thiết. Nguyện này đã hoàn toàn tuyên thệ ý nghĩa và mục đích xuất gia. Vì sao xuất gia? Nhằm cứu hộ hết thảy. Tại gia có thể cứu hộ hay không? Tại gia cũng có thể cứu hộ hết thảy. Nhưng phải thực hiện sự cứu hộ hết thảy đến mức viên mãn. Xuất gia là một loại thị hiện rất tốt. Khiến cho chúng sanh đạt được khải thị rất lớn từ hình tướng ấy.
giống như Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia vào thuở đó. Không chỉ là khi đó, mà chúng ta là những kẻ đời sau, tính cho đến hiện thời Đức Phật diệt độ, theo ghi chép của người Hoa, đã là 3034 năm. Tính đến năm 2005 là 3033 năm. Năm nay phải là đã 3034 năm. Người thuộc 3000 năm sau, hễ đọc truyện Thích Ca Mâu Ni Phật đều hết sức cảm động. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật không xuất gia, Ngài dùng thân phận quốc vương tại gia để hộ trì Phật Pháp, cũng có thể khiến cho kẻ khác kính nể. Nhưng hàng phàm phu trong thế giới Sa Bà thấy quý vị là quốc vương đại thần hoặc trưởng giả giàu to, nếu quý vị cứu độ hết thảy chúng sanh, sẽ có bao nhiêu kẻ thường dân thấp cổ bé miệng chẳng dám tiếp xúc với quý vị. Dẫu tiếp xúc cũng phải làm ra dáng vẻ khom núm vâng giữ quy củ, chẳng dám thân cận, chẳng dám nói nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện xuất gia, tướng xuất gia là tướng bình đẳng. Ngài tiếp xúc đại chúng, đặc biệt là chúng sanh khổ nạn thuộc giới bình dân, họ trông thấy người xuất gia sẽ có thể sanh khởi một loại cảm tình thân thiết. Do vậy, hiệu quả cứu độ chúng sanh sẽ to lớn, hết sức thuận tiện. Đây là nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Bồ Tát muốn cứu hộ hết thảy chúng sanh, ngẫm ra vẫn là dùng hình tướng xuất gia thì sẽ tốt đẹp. Hình tướng xuất gia có thể phổ độ hết thảy, lại còn là bình đẳng phổ độ hết thảy. Người xuất gia ấy có thể làm được. Chúng ta biết đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này. Nếu chúng ta thật sự muốn học Phật, phát tâm học Phật, có ý định học Phật, có đại nguyện học Phật, có đại trí, đại đức, đại năng học Phật, thì mới phát tâm xuất gia. Trong lịch sử Trung Hoa, xác thực là như Huyền Trang Đại Sư, khi được người khác hỏi vì sao Ngài xuất gia, Ngài trả lời ngay: viễn thiệu Như Lai cận quang đại pháp. Cũng có chỗ chép là cận quang di giáo, xa. Nói đến thời gian cách biệt giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và chúng ta khá xa. Thời đại của Huyền Trang Đại Sư cũng cách Phật hơn 1000 năm, gần đến 2000 năm. Thiệu là kế tục, thường nói là tục Phật Huệ Mạng. Tục Phật Huệ Mạng là viễn thiệu Như Lai, tức là kế thừa giáo huấn của Đức Phật. Phát huy rạng rỡ giáo huấn của Đức Phật. Đây là mục tiêu gần. Giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây chính là ý nghĩa của câu đồng Phật xuất gia. Đồng Phật xuất gia có ý nghĩa này. Trước khi xuất gia, quý vị chẳng nhận biết Phật, làm sao có thể giống như Phật cho được? Vì thế phải nhận biết. Anh của Huyền Trang Đại Sư xuất gia trước. Đại khái là Ngài được huân tập nhận biết Phật Pháp đến một trình độ nhất định, cho nên Ngài mới phát tâm to tát ngần ấy. Cũng rất khó có. Ngài thật sự thành tựu, chẳng sợ khổ sở gian nan. Ngài sang Ấn Độ cầu học. Ở xứ Ấn Độ 17 năm. Sau khi trở về, suốt đời theo đuổi công tác phiên dịch. Những bộ kinh do Huyền Trang Đại Sư đã dịch có phân lượng lớn nhất, hơn 1.000 quyển. Ngài xuất gia đã hoàn toàn tương ứng với nguyện vọng xuất gia. Ngài đã làm được. Nói thật ra, phải nên biết nguyện của Huyền Trang Đại Sư chính là nguyện vọng chung của tất cả người xuất gia đời sau. Quý vị xuất gia để làm gì? Xuất gia là vì chuyện này. Nối tiếp huệ mạng của Phật. Hoằng dương Phật Pháp. Giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui vì chuyện này. Đấy là hoàn toàn chính xác. Muốn giúp chúng sanh lìa khổ được vui, trước hết, chính mình có lìa khổ hay không? Chính mình có đạt được vui sướng hay không? Nếu chính mình vẫn chẳng lìa khổ được vui, làm sao có thể dạy kẻ khác lìa khổ được vui? Cho nên không biết sự thật này. Nguyện đã phát. Xác thực là có chánh tri, chánh kiến đối với Phật Pháp, nhận biết chánh xác. Sau khi xuất gia, phải thật sự học tập. Nhà Phật nói tu hành. Này chúng ta nói là học. Có cùng một ý nghĩa. Nhưng danh từ tu hành càng phù hợp khích khao hơn. Tu là tu chánh. Hành là hành vi. Hành vi của chúng ta bất chánh, sai trái. Phải sửa chữa hành vi sai lầm. đó là tu hành. Hành vi quá nhiều, vô lượng vô biên. Để dạy chúng ta, Đức Phật đã quy nạp vô lượng vô biên hành vi thành ba loại lớn: ngôn ngữ là hành vi thuộc về khẩu nghiệp, sự tạo tác nơi thân thể là hành vi thuộc về thân nghiệp, tức là nhất cử nhất động của quý vị. Ý niệm, khởi tâm động niệm, chính là hành vi nơi ý nghiệp. Ba loại hành vi lớn của quý vị có sai lầm, có lệch lạc. Vì sao nói quý vị có sai lầm lệch lạc? Quý vị có phiền não, có ưu lự. Do đâu mà có những phiền não ưu lự ấy? Từ hành vi sai lầm dẫn phát. Chúng ta nói đến quả báo. Hễ có nhân ắt có quả. Đã có quả sẽ nhất định phải có nhân. Trong kinh Phật thường nói đến ba khổ hay tám khổ. Do đâu mà phải luân hồi trong lục đạo tam đồ? Từ vô thủy tới nay, đấy là khổ. Đều do tạo tác hết thảy các nghiệp bất thiện mà chiêu cảm. Này Đức Phật dạy chúng ta, hãy sửa đổi các hành vi, tức là thảy đều sửa đổi các hành vi sai lầm. Như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì, những quả báo khổ sẽ chẳng có. Do vậy, đối với khổ báo, chẳng thể giải quyết nơi quả báo. Phải biết giải quyết từ cái nhân. Ví như chúng sanh gặp rất nhiều tai nạn, thế gian cũng khá lắm, có rất nhiều cơ cấu từ thiện chuyên môn cứu tế những người khổ nạn ấy. Họ chẳng có cái ăn, bèn tặng lương thực cho họ, không có cái mặc, bèn tặng quần áo cho họ. Chẳng có chỗ ở, bèn dựng một số căn nhà để họ có thể an cư. Những người ấy dựa vào sự cứu tế để sống. Nói chung là chẳng thể suốt đời sống bằng sự cứu tế. Đấy là quả. Chẳng thể giải quyết vấn đề từ quả. Phải biết giải quyết từ nhân. Vì sao họ nghèo túng? Vì sao tà tri tà kiến? Vì sao ngu si? Vì sao tạo tác ác nghiệp? Quý vị có thể suy nghĩ từ những điều trên đây, tìm ra cái nhân. Do vậy, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Khiến cho họ giác ngộ. Giác ngộ là gì? Khiến cho họ biết hành vi của chính mình sai lầm. Đấy là giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ, họ mới tu hành, sửa đổi những hành vi sai lầm của chính mình. Tu là uống nắng. Uống nắng hành vi sai lầm của chính mình thì gọi là tu hành. Vì lẽ ấy, Đức Phật giảng kinh, kinh luật luận là ba loại lớn. Giới luật giúp quý vị uống nắng ngôn ngữ, tạo tác, tức hành vi nơi thân và miệng. Giới luật là tiêu chuẩn. Kinh luận nhằm uốn nắn tư tưởng và kiến giải sai lầm. Chỉ cần tư tưởng và kiến giải chánh xác, ngôn ngữ tạo tác sẽ tự nhiên chẳng có lầm lỗi. Quý vị sẽ chẳng tạo nghiệp. Do không tạo nghiệp sẽ chẳng có nghiệp cảm. Nghiệp cảm là tam đồ lục đạo mười pháp giới. Các hành vi thấy đều được sửa đổi. Những thứ ấy đều hoàn toàn chẳng có. Đấy là thật sự lìa khổ, thật sự được vui. Vì thế, mục tiêu chung cực của cứu hộ nhất thiết là mong giúp cho hết thảy chúng sanh không chỉ thoát ly lục đạo mà còn thoát ly mười pháp giới. Trong giáo pháp Đại Thừa cũng nhất định phải dạy cho chúng sanh ai nấy đều khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh sẽ vượt thoát mười pháp giới. Đấy mới gọi là cứu hộ nhất thiết. Hai chữ nhất thiết là từ ngữ có ý nghĩa kép. Ý nghĩa được bao hàm trong ấy rất nhiều. Có thể giải thích nhất thiết là hết thảy chúng sanh. Mà cũng có thể hiểu là hết thảy sự mê hoặc điên đảo, hết thảy những tạo tác sai lầm của một chúng sanh. Nói kiểu nào cũng đều hợp lý. Phật, Bồ Tát xuất hiện trên thế gian là vì chuyện này. Vì là cách nói về phía bọn phàm phu chúng ta trong hiện tiền. Đức Phật có ý niệm vì hết thảy chúng sanh hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng có. Về mặt sự, Ngài thực hiện nghiêm túc hơn bất cứ ai khác, tròn trách nhiệm hơn bất cứ kẻ nào khác. Nhưng trong tâm xác thực là chẳng có ý niệm ấy. Chẳng khởi tâm, không động niệm. Chúng ta khó hiểu điều này. Không khởi tâm, không động niệm, Ngài thực hiện chuyện ấy bằng cách nào? Khởi tâm động niệm thì quý vị mong làm sẽ làm chẳng viên mãn. Vì sao chẳng viên mãn? Vì quý vị có chướng ngại, chẳng đoạn tập khí phiền não. Bất luận làm chuyện tốt lành nào cũng đều chẳng toàn vẹn mười phần. Chúng ta chú tâm tư duy quan sát sẽ thấy đúng là như vậy, chẳng sai tí nào. Chúng ta thuộc địa vị phàm phu, mong học Phật. Thế nhưng học chẳng giống. Vì sao chẳng giống? Có nghĩa là Phật thì vô tâm, chúng ta là hữu tâm. Hoặc nói cách khác, Phật vô niệm, chúng ta có ý niệm. Phật chẳng khởi tâm không động niệm, chúng ta khởi tâm động niệm. Không chỉ là khởi tâm động niệm, mà còn phân biệt, chấp trước, nghiêm trọng. Làm sao giống cho được? Vào thời cổ, đại chúng trong đạo tràng, tự viện, xác thực là phát tâm chẳng giống hiện thời. Người thời cổ phát tâm xuất gia, thực sự chẳng thể nói hoàn toàn là đồng Phật xuất gia, nhưng có mấy phần tương tự. Từ đầu đời Thanh trở về trước, người xuất gia xác thực có nguyện ấy, có tâm từ bi cứu hộ hết thảy. Về sau dần dần biến chất, có chuyện xuất gia như một nghề nghiệp, có như một cái nghề để kiếm sống, sai mất rồi. Trong phần trước, tôi đã thưa trình cùng quý vị, trước kia xuất gia phải trải qua khảo thí, chẳng dễ dàng. Sau khi vua Thuận Trị phế bỏ quy chế ấy, chẳng cần khảo thí, người nào cũng đều có thể xuất gia. Vì thế, tố chất của người xuất gia, đọa lạc ngàn trượng, chẳng thể sánh bằng những vị đại đức xưa kia. Đúng ra, trong ấy đương nhiên cũng có những vị thật sự xuất gia. Xuất gia giống như Phật, chẳng bị ô nhiễm. May mắn gặp gỡ chân thiện tri thức truyền thừa, họ đạt thành tựu và cũng có thể ảnh hưởng xã hội. Thật sự cứu hộ hết thảy. Cứu hộ hết thảy không chỉ là phàm phu tăng, mà là chư Phật Bồ Tát tái lai. Chúng ta cũng thường nghe nói, Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Kẻ nào vô duyên? Có phải là kẻ suốt đời chẳng có cơ hội tiếp xúc Phật Pháp? Đúng thế. Đó là vô duyên. Suốt đời chẳng hề tiếp xúc. Nhưng quan trọng hơn, hàng ngày ở trong đạo tràng, hàng ngày ở trong Phật môn, cũng là mỗi ngày đều nghe kinh nghe Pháp, nhưng chẳng đoạn tập khí. Chẳng thể y giáo phụng hành. Chẳng có cách nào thực hiện giáo huấn của Đức Phật. Đó cũng là vô duyên. Vì sao cũng là vô duyên? Nghiệp chướng sâu nặng. Chướng ngại duyên phận của người ấy. Từ xưa tới nay, chuyện này quá nhiều. Không chỉ là sau khi Đức Phật diệt độ, mà ngay trong khi Đức Phật tại thế, hiện tượng này đã hiển hiện rành rành trước mắt. Kinh điển đã ghi chép. Thuở tại thế, Đức Phật giảng kinh tại Đại Thành Xá Vệ trong một thời gian rất dài. Rất nhiều kinh điển được giảng tại kỳ thụ cấp cô độc viên trong Thành Xá Vệ. Một phần ba dân cư trong Đại Thành Xá Vệ đã từng thân cận Thích Ca Mâu Ni Phật, hay đã từng gặp mặt Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là đã gặp mặt Thích Ca Mâu Ni Phật, từng nghe Ngài giảng kinh, hoặc là trong một đời đã từng gặp Phật một lần, tham gia Pháp hội giảng kinh một hai lần. Một phần ba nữa biết có chuyện ấy, biết có Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng chưa từng gặp mặt. Trước nay cũng chưa hề đến nghe kinh. Còn một phần ba nữa, căn bản là chẳng biết. Trong Đại Thành Xá Vệ có Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng hề nghe nói, cho nên chẳng biết. Quý vị thấy đó, thuở Đức Phật tại thế, duyên của chúng sanh trong cùng một thành mà còn khác nhau. Vì thế quyết chẳng phải là đã từng gặp Phật, nghe Đức Phật giảng kinh vài lần, bèn nói là có duyên phận. Chẳng phải vậy. Kẻ hữu duyên là người có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng. Đấy mới gọi là người hữu duyên. Hiện thời, người tin Phật rất đông, nhưng người có thể lý giải giáo lý Phật Pháp chẳng nhiều. Người có thể y giáo phụng hành càng ít hơn nữa. Quý vị cứ loại trừ từng tầng một. Cuối cùng, người có duyên được Đức Phật hóa độ chẳng được mấy người. Vì thế, bản thân chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh. Đối với bốn giai đoạn tính giải hành chứng, chúng ta thuộc giai đoạn nào? Chỉ nói đến tính. Tính có mê tính, chánh tính và chân tính, khác nhau. Đại khái mê tín là nửa tin nửa ngờ. Quý vị chẳng thể nói kẻ ấy không tin, nhưng cũng chẳng thể nói kẻ ấy thật sự tin tưởng. Thông thường tiến nhập Phật môn đa số là mê tín mà tiến nhập, nghĩa là đối với Phật pháp chẳng biết gì hết, nhưng tin tưởng, nghe người khác khuyên dạy bèn tin. Hành tiếp dẫn họ nhập môn, có thể hành. Sau khi đã nhập môn, quý vị phải giải. Phải nhận biết. Sau khi đã thật sự nhận biết, lòng tin của quý vị được gọi là chánh tín, chẳng phải là mê tín. Quý vị xác thực đã liễu giải, tin tưởng. Đấy là chánh tín, chưa chắc đã là chân tín. Chân tín là gì? Chân tín là thật sự hành. Đức Phật dạy chúng ta đoạn ác, tu thiện, thật sự đoạn ác. Hàng ngày kiểm điểm sai trái của chính mình. Vì thế, trong công khóa sớm tối, trước kia tôi đã nói rất nhiều. Công khóa sáng có ý nghĩa gì? Nhắc nhở chính mình. Ngày hôm nay, ta phải nương theo giáo huấn của Đức Phật, chớ nên phạm sai quấy. Ý nghĩa của khóa tụng buổi sáng là như vậy. Dụng ý của khóa tối là nghiêm túc phản tỉnh. Ngày hôm nay, ta đã làm chuyện gì sai quấy? Phản tỉnh ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Khởi tâm động niệm, có sai quấy hay không? Nói năng, có sai quấy hay không? Thân thể, có tạo tác sai quấy hay không? Khóa tối nhằm phản tỉnh, sửa lỗi. Đó gọi là thật sự tu hành. Hôm nay đã phạm lỗi lầm, hy vọng ngày mai sẽ chẳng tái phạm nữa. Hàng ngày phản tỉnh, hàng ngày sửa lỗi, người ấy là chân tín. Nếu bản thân chúng ta chẳng thể phản tỉnh hàng ngày, chẳng thể luôn luôn sửa lỗi, lòng tin ấy tối đa thuộc vào giai đoạn chánh tín. Chánh tín là gì? Quý vị chẳng mê tín, xác thực đã liễu giải. Tôn kính Phật Bồ Tát, tôn trọng kinh điển, có thể là rất thích hợp học tập, nhưng quý vị chẳng làm được. Đấy là chánh tín, quý vị chẳng phải là mê tín. Quý vị chẳng làm được thì sẽ chẳng thật, làm được thì mới là thật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, phu nhân Vi Đề Hy, tức vị hoàng hậu ấy, gặp cảnh biến hóa. Trong gia đình và quốc gia, Này chúng ta nói là chánh biến. Con trai bất hiếu, hại chết cha để thừa kế ngôi vua. Tuy chẳng sát hại mẹ, nhưng giam kín, hạn chế tự do của bà ta. Gặp nạn lớn như thế đó, cặp vợ chồng này là hộ pháp của Đức Phật, mà cũng là đệ tử kiền thành của Đức Phật. Khi gặp nạn, bà ta cầu Đức Phật giúp đỡ. Đức Phật có thần thông, đến cấm cung thuyết pháp cho bà ta. Duyên khởi của 16 phép quán và thập lục quán kinh là như thế đó. Đức Phật bảo bà ta thật sự tu hành thì nhất định phải hội đủ điều kiện cơ bản. Điều kiện cơ bản ấy chính là tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta biết, tịnh nghiệp tam phước không chỉ là cơ sở để tu tịnh độ, mà là cơ sở chung của tất cả hết thảy Phật Pháp Đại Tiểu Thừa. Thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta có thể làm được hay không? Đấy hoàn toàn chẳng phải là Phật Pháp, mà là gì? Đấy chính là cơ sở quý vị ắt phải hội đủ để thực sự học Phật. Chúng ta có hiếu dưỡng cha mẹ hay không? Có phụng sự sư trưởng hay không? Nói theo ngôn ngữ Trung Hoa, phụng sự sư trưởng là tôn sư trọng đạo. Còn Phật Pháp nói là phụng sự sư trưởng. Từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Này, đối với bốn câu ấy, chúng ta thực hiện được điều thứ nhất của tịnh nghiệp tam phước bằng đệ tử quy và kinh thập thiện nghiệp đạo. Đệ tử quy là pháp thế gian. Làm người theo pháp thế gian mà còn không xong, làm sao có thể học Phật cho được? Vào trường học Phật vẫn là có điều kiện. Tuy Phật độ chúng sanh, kẻ ác cũng được độ. Kẻ ác quay đầu sám hối, kẻ ấy đã quay đầu sẽ là thiện nhân, chuyển ác thành lành. Vốn bất hiếu với cha mẹ, Đức Phật vừa nói, kẻ ấy biết hiếu thuận. Vốn chẳng tôn trọng sư trưởng, tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật, kẻ ấy biết tôn trọng sư trưởng, biết tôn sư trọng đạo. Đã quay đầu, hễ quay đầu sẽ là bờ. Đây là thật sự tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Người ấy không ngừng tiến cao hơn, cuối cùng đạt tới chuyển phàm thành thánh. Tiểu thừa tứ quả là tiểu thánh. Đại thừa Bồ Tát được gọi là đại thánh. Trong Đại Thừa, địa vị tam hiền được gọi là thánh nhân. Địa vị thập địa được gọi là đại thánh. Tam hiền gọi là Bồ Tát. Thập địa được gọi là Maha Tát. Maha Tát được gọi là Đại Bồ Tát, là Đại Thánh. Do vậy, phải hiểu hoằng nguyện và chí hướng xuất gia của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải học tập, phải trông thấy hoằng nguyện chí hướng của các vị La Hán Bồ Tát, bèn mong được bằng với các ngài phải nghiêm túc nỗ lực. Thực hiện từ chỗ nào? Nhất định là phải thực hiện từ thân cận thiện tri thức. Hãy học. Ai là thiện tri thức? Kinh điển là thiện tri thức. Tại Trung Hoa, nay chúng ta nói đến Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là chân thiện tri thức. Quý vị học tập từ trong ấy, lấy đâu ra sai lầm? Những điều được dạy trong kinh điển, đều là tánh đức sẵn có trong tự tánh của mỗi người. Vô lượng trí huệ, vô lượng đức tướng. Kinh điển giảng về mê, ngộ, nhân, quả rất thấu triệt. Đối với vạn sự vạn vật trong vũ trụ, đạo lý, chân tướng sự thật và diễn biến nhân quả của chúng, chẳng có điều gì không được nói đến. Kể cả những phát hiện bởi khoa học cận đại, trong Kinh giáo Đại Thừa, thấy đều nói đến. Tuy ngôn ngữ văn tự chẳng nhiều, nếu quý vị đọc kỹ lưỡng, quan sát, tư duy, so sánh với những báo cáo của các khoa học gia hiện thời, sẽ nhận thấy nội dung của kinh điển nhà Phật còn phong phú, còn chánh xác hơn. Đúng là ngắn gọn, quan trọng, tường tận, rõ ràng. Ví như từ xưa tới nay, bao nhiêu triết gia, khoa học gia và tôn giáo gia đã tìm tòi lẽ huyền bí sâu thẳm trong vũ trụ. Vũ trụ do đâu mà có? Do nguyên nhân gì mà có? Sâm là vạn tượng, đến rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong giáo Pháp Đại Thừa, đúng là đơn giản. Kinh Hoa Nghiêm đã dạy: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Giải thích rõ ràng. Tâm hiện, thức biến. Đức Phật chẳng nói, do thần Thượng Đế Thiên Chúa tạo ra. Vì thế, có những vị học giả phương Tây như Tiến sĩ Thang Ân Tỷ khẳng định Phật giáo là vô thần luận. Thế nhưng Phật giáo hoàn toàn chẳng bài xích những vị thần được sùng bái trong những tôn giáo khác. Phật giáo không bài xích, không phản đối. Nhưng chính Phật giáo chẳng nói đến. Tạo hóa chính là tâm tánh. Do vậy, trong Phật môn thường nói, nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Câu nói ấy có nghĩa là, nếu quý vị thật sự minh tâm kiến tánh, đối với vạn sự vạn vật trong vũ trụ, hết thảy các đạo lý, các sự bí mật sâu thẳm, quý vị đều hiểu hoàn toàn. Như thế nào thì mới có thể minh tâm kiến tánh? Nhà Phật có phương pháp. Xuất phát từ giới định huệ. Giới có nghĩa là gì? Giúp quý vị sửa đổi, bỏ đi những tập khí hành vi chẳng tốt lành từ vô lượng kiếp đến nay. Vì chúng là chướng ngại. Chướng ngại cái tâm thanh tịnh của quý vị. Nó chướng ngại quý vị. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm bị chướng ngại, làm sao quý vị có thể giác ngộ cho được? Chân tâm khởi tác dụng sẽ là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ác phải diệt trừ những chướng ngại ấy. Chúng được gọi là nghiệp chướng, khiến cho chân tâm của quý vị hiện tiền. Đó gọi là do giới đắc định, do định khai huệ. Chân tâm khởi tác dụng chính là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh hiện tiền. Kinh Kim Cang đã nói rất khéo, tính tâm thanh tịnh sẽ sanh thật tướng. Thật tướng là bát nhã, vốn sẵn có trong tự tánh. Trí huệ ấy vừa khai, tất cả hết thảy tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả trong vũ trụ, thảy đều hiểu rõ. Đấy mới gọi là phá mê khai ngộ. Đấy mới là rốt ráo lìa khổ được vui. Bồ Tát xuất gia tu hành chứng quả là vì lẽ này. Do vậy, Tứ Hoằng Thệ Nguyện đã nói trọn hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là cứu hộ hết thảy. Nếu quý vị muốn cứu hộ hết thảy, trước hết phải cứu chính mình. Muốn cứu chính mình, điều đầu tiên là đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Sau khi đã đoạn phiền não, quý vị sẽ thành tựu trí huệ, thành tựu học vấn, thành tựu năng lực, mới có thể giúp đỡ. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cuối cùng, còn phải đạt đến rốt ráo viên mãn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật là gì? Là đọc sách, là cầu học. Cầu học thì nhất định phải đạt được học vị cao nhất. Phật đạo là học vị cao nhất, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị cứu hộ hết thảy phải đại tự tại, chẳng có mấy may chướng ngại nào. Xuất gia phát đại nguyện này đương nhiên là chính mình trọn đủ, cũng nguyện cho chúng sanh. Hy vọng hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới đều có thể xuất gia giống như Phật. Ý nghĩa này phải hiểu theo nghĩa rộng. Xuất gia giống như Phật chính là tâm xuất, thân không xuất. Là tại gia Bồ Tát. Vì sao? Hết thảy chúng sanh chẳng thể rời khỏi xã hội. Bồ Tát phải tham dự các ngành nghề trong xã hội. Trong ngành nghề nào cũng đều có Bồ Tát, đều có Phật. Vì thế, tại gia Bồ Tát đông đảo. Xuất gia Bồ Tát chuyên môn theo đuổi công tác giáo dục của Đức Phật. Nếu chẳng chuyên môn theo đuổi công tác giáo dục của Đức Phật, sẽ là tại gia xuất gia. Tức là tâm xuất, thân không xuất. Trong bất cứ nghề nghiệp nào, cũng đều cầm đầu, đều dấy lên tác dụng làm khuôn phép, gương mẫu. Đó là gì? Chẳng vì lợi ích chính mình, mà nhằm tạo lợi ích cho xã hội, tạo lợi ích cho chúng sanh. Bất luận làm nghề gì, cũng đều có quan niệm này. Quý vị biết người ấy là Bồ Tát, chẳng phải là phàm phu. Phàm phu sẽ vì chính mình, Bồ Tát vì xã hội, vì chúng sanh. Nay đã hết thời gian rồi. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phần kinh văn tiếp theo. Xin xem bài kệ thứ 9. Tự quy ư Phật, đương nguyện chúng sanh thiệu long Phật chủng, phát vô thượng ý. Tôi nghĩ đối với các đồng học, ba bài kệ 9, 10 và 11 hết sức quen thuộc, chính là tam quy y. Bất quá tổ sư đã sửa lại mấy chữ trong bài kệ này. Tự quy ư Phật được sửa thành tự quy y Phật, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tam quy y. Câu 3 và câu 4 trong bài kệ quy y Phật hiện thời rất ít dùng. Thiệu long Phật chủng, phát vô thượng ý. Quá nữa là sử dụng thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Đương nhiên, thể giải đại đạo cũng thật sự là thiệu long Phật chủng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ý nghĩa thiệu long Phật chủng hay hơn. Vì sao? Tạo sự cảnh giác cao độ cho người hiện thời. Quý vị thấy, trong tam thời hệ niệm của Thiền Sư Trung Phong, trong Tịnh Tông, tam thời hệ niệm được dùng để lợi ích kẻ dương lẫn người âm rất nhiều. trong tam thời hệ niệm của thiền sư Trung Phong sử dụng. Thiệu Long Phật chủng, phát vô thượng tâm. Có thể thấy là tổ sư nhất định cũng thấu hiểu sâu xa câu này, đã tạo sự cảnh giác rất lớn cho chúng ta. Thiệu là kế thừa, tiếp nối. Long là phát huy rạng rỡ. Trước hết, chúng ta phải nhận biết. Quý vị thấy quý y Phật chẳng phải là đệ tử chúng con tên là quý y Phật, mà là tự quý y Phật. Ý nghĩa này rất sâu. Tự là bản thân chúng ta. Phật là gì? Phật là bản tánh của chính chúng ta. Chẳng phải là Phật ở bên ngoài. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy y A Di Đà Phật. Đã dạy rõ. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đấy là gì? Quý vị phải hiểu đạo lý. Di Đà là tự tánh Di Đà. Thích Ca đương nhiên chẳng phải là ngoại lệ. Tự tánh Thích Ca. Tự tánh Tỳ Lô Giá Na. Chẳng có một pháp nào lìa khỏi tự tánh. Vì sao? Tâm hiện thức biến. Quy là gì? Quy là quay đầu. Quay đầu là bờ. Chúng ta đã mê mất tự tánh. Phật là tự tánh giác. Chữ Phật trong tiếng Ấn Độ dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác. Giác chứ không mê. Này chúng ta đã mê, chính mình đã mê. Hãy nhanh chóng quay đầu hướng về tự tánh giác. Đấy là thật sự quy y. Chẳng mê tín nữa. Ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Nếu quý vị quy y vị Phật ở ngoài tâm sẽ biến thành ngoại đạo. Hai chữ ngoại đạo trong nhà Phật chẳng phải là chửi bới người khác, mà có nghĩa là cầu pháp ở ngoài tâm. Đó là ngoại đạo. Ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài tâm chẳng có Phật, ngoài tâm cũng chẳng có tăng. Tâm hiện thức biến. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Sau đấy, quý vị mới thật sự hiểu rõ câu nói này. Vì tam quy là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong Phật giáo. Hết thảy các pháp do mười phương ba đời, hết thảy chư Phật Bồ Tát đã nói, đều chẳng lìa khỏi ba nguyên tắc cương lãnh này. Quý vị thấy, vừa xuất gia bèn lập tức thọ tam quy. Thầy truyền trao quý vị nguyên tắc và cương lãnh học tập. Đây là mục tiêu và phương hướng tu học suốt một đời của quý vị. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều chẳng lìa khỏi nguyên tắc này. Vì thế, Phật, Pháp, Tăng được gọi là Tam Bảo. Chúng ta học Đàn Kinh, thấy 1.400 năm trước,
400 năm trước,
nói theo hiện thời thì là cách chúng ta 1.400 năm trước, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư truyền trao Tam Quy cho mọi người. Ngài chẳng dùng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chẳng dùng cách này. Ngài sử dụng cách nào? Ngài dùng quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Tôi đọc Đàn Kinh xong, nhìn vào lời phát thệ trong Tam Quy hiện thời, bèn liên tưởng vì sao Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư phải dùng giác chánh tịnh. Vì sao chẳng dùng lời phát thệ nguyện theo truyền thống là quy y Phật Pháp Tăng? Nhất định là có đạo lý trong ấy. Vào thời đại của Huệ Năng Đại Sư, Phật Pháp đã truyền sang Trung Hoa gần như là 700 năm. Phật giáo chánh thức truyền sang Trung Hoa vào năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Đông Hán, tức năm 67 Công Nguyên. Hán Minh Đế sai đặc sứ sang Ấn Độ, thỉnh hai vị Pháp Sư Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đem Kinh Phật và Tượng Phật sang Trung Hoa. Trước đó, trong dân gian đã có Phật giáo, đã có từ rất sớm, nhưng chẳng do quốc gia đề xướng, vì thế ảnh hưởng chẳng lớn. Quốc gia đề xướng, quốc gia khải thỉnh, ảnh hưởng bèn to lớn. Thời gian 700 năm cũng khá dài. Khẳng định là người thọ trì Tam Quy đã nảy sanh hiểu lầm. Hiện thời lại cách thuở đó hơn 1.000 năm. Sự hiểu lầm càng ngày càng nghiêm trọng hơn, biến thành mê tín. Nghe nói quy y Phật, bèn nghĩ đến tượng Phật. Ngàn ngữ có câu: Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo. Tượng ấy có thể phù hộ quý vị hay chăng? Nhưng hiện thời, sự nảy sanh hiểu lầm như vậy rất phổ biến. Vì thế, lão nhân gia thay đổi danh từ, chẳng dùng cách nói Phật Pháp Tăng, mà đổi thành giác chánh tịnh. Mọi người sẽ thấy rõ ràng hơn, minh bạch hơn, chẳng nảy sinh hiểu lầm. Quý y giác, sau đấy bèn giải thích. Phật là giác, giác chứ không mê. đấy là Phật. Do đó, tự quy y Phật là từ mê trở về tự tánh giác. Cách nói như vậy rất minh bạch. Này chúng ta là tự tánh mê. Từ tự tánh mê trở về tự tánh giác. Đây mới là thật sự quy y Phật. Ý nghĩa này hay lắm, nhưng chúng ta chẳng giác được. Có ai chẳng mong giác, chẳng mong khai ngộ, chẳng mong đại triệt đại ngộ? Đại triệt đại ngộ là đại giác, nhưng chẳng giác được. Đối với nguyên nhân bất giác, phải biết tự tánh giác vốn sẵn có. Trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã nói rất hay: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác là mê, vốn chẳng có mê. Giác là vốn sẵn có. Nay vì sao quý vị bất giác biến thành mê? Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rất hay: do một niệm bất giác bèn có vô minh. Có vô minh sẽ mê càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi đã mê, chẳng quay về được. Vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới làm duyên tăng trưởng lục thô. Tam tế lục thô là nói đến cội nguồn của các hiện tượng, tức xâm la vạn tượng trong vũ trụ. Vạn sự vạn vật do đâu mà có? Đã nói rõ ràng. Vô minh là gì? Bất giác là gì? Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường nói, khởi tâm động niệm là vô minh, khởi tâm động niệm là bất giác. Giác tâm là bất động, thanh tịnh, tịch diệt. Đó là giác tâm, chân tâm. Chân tâm bất động. Vọng tâm là động. Khởi tâm động niệm là động. Tuy hiện thời chúng ta khởi tâm động niệm, mỗi người chúng ta đều có chân tâm. Chân tâm vẫn là như như bất động, y như cũ. Vọng tâm đang động. Tuy vọng tâm là động, hoàn toàn chẳng trở ngại chân tâm. Chân tâm của quý vị vẫn bất động. Vấn đề trong hiện thời là ở chỗ nào? Quý vị chẳng dùng chân tâm mà dùng vọng tâm. Chân tâm chẳng làm chủ, vọng tâm nắm quyền. Cổ nhân đã có tỷ dụ rất hay: chân tâm là chủ nhân, vọng tâm là kẻ hầu trong nhà. Hiện thời thì sao? Chủ nhân chẳng ngó ngàng mọi việc, kẻ hầu làm chủ, phiền phức xuất hiện. Khi nào chủ nhân quan tâm mọi việc, người hầu nghe theo lệnh sai khiến, đó là bình thường. Kẻ hầu nghe theo lệnh sai khiến chính là chư Phật Như Lai, tùy loại hóa thân trong 10 pháp giới. Kinh Lăng Nghiêm đã nói, thuận theo tâm chúng sanh, ứng với khả năng lãnh hội của họ, nghe theo lệnh đấy. Vì chủ nhân nắm quyền là chân tâm. Do vậy có thể biết, trong nhất chân pháp giới, chủ nhân nắm quyền. Còn trong 10 pháp giới, đều là do kẻ hầu nắm quyền. 10 pháp giới càng lên cao hơn, quyền hành của kẻ hầu càng nhỏ đi. Nhưng họ vẫn là người nắm quyền. Càng đi xuống, quyền hành của kẻ hầu càng lớn. Tỷ dụ này dễ hiểu. Do vậy, Đức Phật thường nhắc đến vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ ấy là vọng tâm. Vọng tâm chia làm ba cấp. Vọng tâm là vô minh, là khởi tâm động niệm. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thật sự không khởi tâm, không động niệm, chân tâm bèn nắm quyền. Chân tâm nắm quyền sẽ là Như Như Phật, Bổn Lai Phật. Do đó, phải hiểu khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là giả, vốn chẳng có. Trong chân tâm chẳng có những thứ ấy. Những thứ ấy hoàn toàn hư vọng. Phật Bồ Tát giác ngộ. Phật Bồ Tát đã tìm thấy chân tâm, trở về tự giác, trở về bổn giác. Quý vị mong học Phật, mong giống như Phật, quý vị hãy đi theo phương hướng này, hướng theo mục tiêu này. Thế nhưng, từ vô lượng kiếp đến nay, phàm phu lầm tưởng vọng tâm là chân tâm. Nhận lầm mất rồi. Trong Kinh Phật có tỷ dụ, nhận tạc vi tử. Quý vị chẳng biết nó là hư vọng. Ngỡ nó là chân thật, sai mất rồi. Nó chẳng phải là chân thật, mà là hư vọng. Điều này tạo thành tri kiến sai lầm. Dùng cái tâm này, chắc chắn là quý vị chẳng thể giải quyết vấn đề. Hiện thời đối với vấn đề động loạn trên toàn thể thế giới, nếu chẳng trở về tự tánh, hiện tượng rối loạn ấy, tướng suy vi ấy, tất nhiên sẽ mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Cứ tiếp tục sẽ thật sự là tận thế, như các tôn giáo phương Tây đã nói. Có thể tận thế hay không? Quan sát cẩn thận, lắng lòng tư duy, sẽ thấy có thể. Rất có thể. Nói đến chỗ này, ai nấy mới có tâm cảnh giác đôi chút. Chừng nào tận thế phát sanh, chẳng ai biết. Nói theo tôn giáo, rốt cuộc tận thế phát sanh vào ngày nào, chỉ có Chúa biết. Họ nói, trừ chân thần ra, thiên sứ cũng đều chẳng biết. Nhưng nếu như thế giới biến hóa, sẽ chẳng phải là đột nhiên, chẳng phải là thình lình biến đổi trong một ngày, mà sẽ là biến hóa dần dần. Biến đổi dần dần nhất định là có điềm báo trước, chẳng sai. Chỉ cần nhìn từ những điềm báo ấy, quý vị sẽ biết. Hiện thời, tận thế cách chúng ta ngày càng gần. Tôi cũng thường khuyên dạy các đồng học, quý vị hãy lắng lòng quan sát. Cứ so sánh từng 10 năm một sẽ dễ dàng nhìn ra. Đối với 10 năm, nhìn vào 10 năm trong quá khứ sẽ là 20 năm. Lại nhìn vào 10 năm trong quá khứ trước đó sẽ là 30 năm trước đó. Lại nhìn vào 10 năm trước đó sẽ là 40 năm trước. Quý vị cứ so sánh từng giai đoạn một như vậy. Trước hết là nhìn vào trạng huống xã hội. Và cuộc sống của nhân dân. Lại quan sát hết thảy các tạo tác nơi ba nghiệp của hết thảy chúng sanh. Quý vị sẽ có thể rút ra một kết luận. 10 năm là một giai đoạn. Mỗi giai đoạn sau chẳng bằng giai đoạn trước. Hiện tượng này rất đáng sợ. Nếu chẳng thể thay đổi, vẫn tiếp tục phát triển theo hướng này. 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, chúng tôi cũng chẳng dám nghĩ tận thế có hiện tiền hay không. Nhân loại tạo tác bất thiện, ảnh hưởng đến sự biến hóa trong tự nhiên. Trong tôn giáo thường nói, mỗi tôn giáo đều nói như vậy, đã nói xong, còn khuyên mọi người, lòng người phải hướng thiện, phải sám hối, phải sửa lỗi, phải dùng lòng nhân từ để đãi người tiếp vật, cho bố thí thì sẽ có phước hơn là nhận lãnh. Cơ đốc giáo nói như vậy. Nếu ai nấy đều có thể tiếp nhận giáo dục tôn giáo, đều có thể tiếp nhận giáo dục nhân quả, chúng ta hồi tâm hướng thiện, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Chắc chắn sẽ hóa giải tai nạn tận thế. Dẫu chẳng thể hóa giải hoàn toàn, nói chung là hóa giải từ một nửa trở lên. Thời gian xảy ra tận thế đương nhiên sẽ bị kéo chậm lại. Điều này là khẳng định. Do vậy, giáo dục quan trọng hơn bất cứ điều nào. Khoa học kỹ thuật chẳng thể giải quyết vấn đề này. Quý vị thấy, khoa học có thể giải quyết vấn đề động đất trong hiện thời hay không? Có thể giải quyết chuyện sóng thần hay không? Chẳng thể giải quyết. Lớp vỏ địa cầu biến hóa có thể giải quyết hay không? Hiện thời ai nấy đều biết băng ở Nam Cực và Bắc Cực bị tan chảy. Băng hà ở cao nguyên đã bị tan chảy. Các nhà khoa học cho biết, nếu băng ở Nam Cực và Bắc Cực hoàn toàn tan chảy, hiện thời tốc độ tan băng rất nhanh. Mực nước biển tại vùng duyên hải sẽ dâng lên từ 50 mét đến 70 mét. Nói cách khác, các đô thị vùng duyên hải trên khắp thế giới đều bị nước biển nhấn chìm. Điều này có nghĩa là chẳng có tai nạn chi khác, nước biển dâng cao tràn ngập. Khối băng ở Nam Cực và Bắc Cực bị tan chảy, nước biển dâng cao. Lục địa trên địa cầu bị thu nhỏ. Chiếu theo cách nói thông thường, tối thiểu là rút nhỏ 1/4 lục địa, cũng là 25%. Nói theo hiện thời, những chỗ thấp hơn 50 mét cho đến 70 mét so với mực nước biển, thấy đều bị nhấn chìm, chẳng có cách nào giải quyết. Các khoa học giải biết chuyện này. Làm thế nào để có thể ngăn ngừa sự tan chảy của khối băng tại Bắc Cực và Nam Cực? Không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, hiện thời là một vấn đề hết sức nghiêm trọng và bức thiết. Làm cách nào để giải quyết vấn đề này? Do vậy, trong kinh giáo, Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ là chớ nên tạo ác nghiệp nữa. Ý niệm bất thiện, tức là ý nghiệp của quý vị bị ô nhiễm. Ngôn ngữ bất thiện, tức là khẩu nghiệp bị ô nhiễm. Thân thể tạo tác bất thiện chính là thân nghiệp bị ô nhiễm. Tam nghiệp đều bất thiện. Càng mê càng sâu hơn. Vì thế, chúng ta phải nhận thức rõ ràng câu tự quy ư Phật trong bài kệ này. Chớ nên hiểu lầm ý nghĩa, đừng mê tín. Đương nguyện chúng sanh Thiệu Long Phật chủng. Trong phần trước đã nói về xuất gia. Xuất gia giống như Phật. Thiệu là kế thừa, tiếp nối huệ mạng của Phật. Phật chủng là huệ mạng của chính mình. Phật chủng có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tự tánh của chính mình. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, trong A La Giá thức của hết thảy chúng sanh có trọn đủ viên mãn chủng tử của mười pháp giới. Trong mười pháp giới có Phật chủng. Phật chủng vĩnh hằng bất diệt. Phật chủng là gì? Phật tánh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là trí huệ bát nhã trong tự tánh. Đấy là Phật tánh. Hết thảy chúng sanh thảy đều có. Hiện tại mê, mê chứ không giác. Trong kinh Đức Phật đã nói về điều này rất hay. Vì sao mê? Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Lời ấy đã giải thích rất minh bạch. Nếu chúng ta trừ bỏ vọng tưởng chấp trước, Phật tánh sẽ hiện tiền. Phật chủng sẽ hiện tiền. Phải hiểu đạo lý này. Phải nghiêm túc thực hiện. Thực hiện từ nơi đâu? Trước hết, thực hiện từ chỗ nông cạn. Chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Chẳng chấp trước, quý vị có thể tùy duyên sẽ tự tại. Ngay cả thân thể này cũng chẳng chấp trước. Đối với ngã cũng chẳng chấp trước, vô ngã. Hễ chấp trước, trật mất rồi. Thân tướng này là do tứ đại và ngũ uẩn hòa hợp mà hiện thành một hình tướng như thế đó. Trong tứ đại và ngũ uẩn, quý vị chẳng thể tìm được ngã. Quý vị tìm kiếm ngã trong tứ đại và ngũ uẩn, trọn chẳng thể được, chứng tỏ chẳng có ngã. Vì sao quý vị chấp trước những thứ ấy là ngã? Vì chấp trước là ngã, cho nên nảy sinh ích kỷ, tham sân si mạng. Vô lượng phiền não, vô lượng tội nghiệp trong ấy. Sai mất rồi. Thật sự học Phật, làm đệ tử Đức Phật, quý vị phải giống như Phật, giống như Bồ Tát. Bỏ sạch những thứ ấy. Sau khi đã bỏ sạch những thứ ấy, sẽ là A-la-hán, tức chánh giác. Là tiểu ngộ. Tuy chưa triệt ngộ là tiểu ngộ. Nhưng vì không còn chấp trước những thứ ấy, lục đạo sẽ chẳng có. Quý vị vào trong lục đạo, nhằm hành Bồ Tát đạo. Hồi tiểu hướng đại, hành Bồ Tát đạo, để giúp chúng sanh giác ngộ. Chính mình giác ngộ, nêu gương giác ngộ cho chúng sanh thấy. Tùy hình tướng giống như chúng sanh, nội tâm hoàn toàn khác hẳn. Hình tướng thì hòa quan đồng trần, đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Hiện thân chẳng phải là hữu ý. Hễ hữu ý hiện thân nào, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị chẳng đoạn, mà là vô ý. Vô ý thì làm sao có thể hiện thân? Đúng là khó hiểu. May mắn là thí nghiệm của tiến sĩ Giang ở Nhật Bản
đã tạo một chứng minh khoa học cho chúng ta. Chúng tôi thấy thí nghiệm ấy, bèn hoảng nhiên đại ngộ. Nước chẳng có tâm. Vì sao nó có thể tùy thuộc ý nghĩ của con người mà chuyển biến? Do đâu mà có nước? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Bản thể của nước là gì? Là pháp tánh. Pháp tánh là Phật tánh. Pháp tánh là chân Phật. Pháp tánh là Phật chủng. Pháp tánh là chân tâm của chính mình. Xác thực thuận theo sự cảm của chúng sanh. Chúng sanh khởi tâm động niệm, nước sẽ cảm ứng. Thiện niệm bèn có thiện ứng, ác niệm sẽ có ác ứng. Núi sông đại địa, toàn thể vũ trụ thuận theo tâm chúng sanh, ứng với khả năng tiếp nhận của họ. Tùy tâm ứng lượng. Từ chứng minh khoa học ấy, chúng tôi đã đoạn sạch nghi hoặc từ bao nhiêu năm qua. Trong giáo pháp Đại Thừa, cảnh giới ấy được gọi là bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Chúng ta cũng hiểu rõ bất tư nghị là gì. Tư là tư duy. Nghị là nghị luận. Nghiên cứu hay thảo luận đều chẳng thể tự nhiên. Quý vị chỉ cần thêm tư duy vào, thêm nghiên cứu, thảo luận vào, sẽ chẳng thấy chân tướng. Đó là gì? Sẽ thành pháp thế gian. Thêm vào tư duy, nghị luận, sẽ là pháp thế gian. Làm mê. Người thế gian nói là thế trí biện thông. Kinh Phật nói là thế trí biện thông. Thế trí biện không là một trong tám nạn. Lìa khỏi hết thảy tư duy, nghị luận sẽ là bất tư nghị. Chân tướng hiện tiền. Chân tướng mới có thể hiện tiền. Vì thế, từ sự kết tinh của nước có thể thấy chân tướng. Nhưng chân tướng, như chúng ta trông thấy, chỉ là cục bộ. Từ cục bộ, quý vị có thể suy ra toàn thể. Chúng ta có ý niệm bất đồng đối với nước, nó sẽ sinh ra phản ứng khác nhau. Đối với núi sông đại địa, đối với hết thảy chúng sanh, chắc chắn là không khác. Chúng ta có thiện niệm, toàn thể núi sông đại địa, hết thảy chúng sanh, chắc chắn sẽ có phản ứng tốt đẹp. Chúng ta có ác niệm, chắc chắn là chúng sẽ phản ứng xấu hèn. Từ một pháp, quý vị có thể hiểu hết thảy các pháp. Người thế gian thường nói, nghe một, biết mười. Ở đây không chỉ biết mười, mà là nghe một, biết hết thảy. Chứng đắc bằng cách nào? Chẳng có gì khác, buông xuống. Buông xuống chấp trước. Buông xuống phân biệt. Buông xuống chấp trước. Quý vị là chánh giác, là A-la-hán. buông xuống phân biệt, quý vị là Bồ Tát, là chánh đẳng chánh giác. Buông xuống khởi tâm động niệm, quý vị là Phật, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi tôi mới học Phật, thầy dạy tôi phương pháp là buông xuống thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt là gì? Thấy thấu suốt là hiểu rõ. Chẳng cần thông qua tư duy, chẳng cần trải qua tưởng tượng, mà tự nhiên hiểu rõ. Vì sao quý vị chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật? Chân tướng sự thật chính là thật tướng của các pháp, như trong Kinh Phật đã dạy. Vì sao quý vị chẳng hiểu rõ? Quý vị có nghiệp chướng, có chướng ngại. Đối với ba loại lớn ấy, kiến tư phiền não là chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt, vô minh phiền não là khởi tâm động niệm. Chướng ngại chân tâm của quý vị, chướng ngại sự nhận biết chân tướng sự thật. Trong đời này chúng ta may mắn được làm thân người, được nghe Phật Pháp, được gặp gỡ chánh giáo. Có nhiều đồng tham đạo hữu ngần ấy cùng nhau học tập, khích lệ lẫn nhau, phải thật sự hành, phải thật sự phát tâm thiệu long Phật chủng. Đầu tiên là phải thiệu long Phật chủng của chính mình. Chính mình phải là thật tu, thật chứng. Sau đấy mới hoàng dương rạng rỡ, thiệu long Phật chủng của Thích Ca Mâu Ni Phật, khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian. Giới thiệu tâm đắc học tập của chính mình đối với giáo huấn của Đức Thế Tôn. Và giáo huấn của chư Bồ Tát. Giới thiệu sự thọ dụng từ việc học tập của chính mình. Giới thiệu với hết thảy chúng sanh trong thế gian. Chia sẻ với mọi người. Đó gọi là hoằng pháp lợi sanh. Phát vô thượng ý. Phát là phát tâm. Ý chính là tâm. Do vậy, tổ sư sửa thành phát vô thượng tâm, ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Vô thượng tâm là pháp chứng đắc rốt ráo viên mãn nơi quả địa Như Lai, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhất định phải lấy điều này là mục tiêu chung cực. Do vậy, câu này rất trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ nào? Chẳng thể đắc chút ít, đã cho là đủ. quý vị đạt được chánh giác, bạn cảm thấy rất thỏa mãn, vượt thoát lục đạo. Nhìn lại lục đạo, quý vị thấy rành mạch, rõ ràng tánh tướng lý sự nhân quả của lục đạo. Đấy là A-la-hán. Như kinh đã nói, quý vị có năng lực biết 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai. Thật sự có thể nói là thần thông quảng đại. Quý vị du hành đến nơi đâu, chẳng cần phương tiện giao thông, nghĩ đến nơi đâu sẽ liền hiện nơi đó. Chuyện này dường như là thần thoại, chẳng phải là thần thoại. Vì sao? A-la-hán đã đột phá thời gian và không gian. Cũng có nghĩa là Ngài chẳng có thời gian, mà cũng chẳng có không gian. Chẳng có thời gian sẽ chẳng có trước sau. Vì thế 500 đời quá khứ và 500 đời vị lai ở ngay trước mắt. Chẳng có không gian sẽ chẳng có khoảng cách. Vì thế, Ngài có thể tùy theo cái tâm của chúng sanh mà ứng hiện phù hợp. A-la-hán còn có cảnh giới này, huống hồ Bồ-Tát, huống hồ Đức Phật. Đột phá thời gian và không gian. Cảnh giới sống sẽ hoàn toàn chẳng giống chúng ta. Không gian sống của chúng ta quá nhỏ. Chúng ta chẳng thể sánh bằng Ngài. Nếu lại so sánh các Ngài, các vị A-la-hán với Bồ-Tát, thì A-la-hán cũng chẳng thể sánh bằng. Do vậy, cho nên ngừng nơi tiểu quả. Cho nên ngừng tại đó, nhất định là phải còn tiến cao hơn. Nếu tiến cao hơn nữa, phải phát tâm. Phát cái tâm giống như Phật, nguyện giống như Phật. Sẽ tiến cao hơn. Tiến cao hơn thành Bồ Tát. Lại tiếp tục bỏ sạch phân biệt, chẳng phân biệt. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Cái tâm chẳng phân biệt chính là bình đẳng. Không chấp trước. A-la-hán chẳng chấp trước. Tâm Ngài thanh tịnh. Ngài chỉ đạt được thanh tịnh, vẫn chưa đạt được bình đẳng. Bồ Tát đã đắc bình đẳng, chính là chánh đẳng chánh giác. Đạt đến cảnh giới Bồ Tát cũng phải sợ, sợ chính mình sẽ rất thỏa mãn. Hễ thỏa mãn sẽ chẳng thể tăng tấn được. Quyết định cho nên nảy sinh ý niệm ấy. Phải vĩnh viễn tăng tấn. Chúng ta biết Đại Thừa Bồ Tát có 41 địa vị. Tính từ thập trụ. Địa vị thập tính chẳng tính. Bởi lẽ địa vị thập tính chẳng lìa khỏi mười pháp giới. Sơ trụ đã vượt thoát mười pháp giới. Vì thế, pháp vô thượng tâm rất quan trọng. Nếu chẳng phát vô thượng tâm, vị ấy sẽ chẳng thể tăng tấn. Nhất định phải phát, phải chứng đắc quả vị rốt ráo viên mãn. Cũng có nghĩa là nơi tự tánh chớ nên có mảy may ô nhiễm. Phải trừ sạch tất cả chướng ngại, tất cả ô nhiễm. Thì mới là viên mãn. Viên mãn đạt đến Phật quả rốt ráo, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy, khi quý vị phát tâm, nhất định sẽ cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải phát cái tâm ấy. Tâm ấy được gọi là Đại Bồ Đề Tâm. Nếu chỉ là Bồ Tát, quý vị phát Bồ Đề Tâm sẽ là chánh đẳng chánh giác. Thế nhưng A-la-hán chẳng phát Bồ Đề Tâm, đạt đến chánh giác, chẳng phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là đại giác. Phật là vô thượng giác. Hàm nghĩa trong mỗi câu đều rất sâu. Quý vị phát cái tâm ấy, đạt đến mức phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Khi ấy, không chỉ là chẳng có phân biệt chấp trước, mà là khởi tâm động niệm cũng chẳng có. Trong nhất chân pháp giới là pháp giới bình đẳng. Vô thượng tâm còn có tác dụng hay chăng? Có tác dụng. Tác dụng ấy chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị chẳng có cách nào suy tưởng, mà cũng chẳng thể nào thảo luận. Do vậy, trong giáo pháp Đại Thừa, sự tu hành của Bậc Bồ Tát trong nhất chân pháp giới được gọi là vô công dụng đạo. Nó khởi tác dụng ấy cũng có nghĩa là ba đại A Tăng kỳ kiếp nhằm đoạn sạch tập khí căn bản vô minh, một mực tăng tấn là do sức mạnh nào thao túng? Chính là ý niệm này. Nó chẳng có ý niệm này phát khởi nơi nhân địa thì sẽ là như chúng ta, là những kẻ mới học Phật trong hiện thời, khởi tâm động niệm, nguyện tâm kiên định. Trong tương lai, sau khi đã phá một phẩm vô minh, đoạn hết tập khí vô minh, sẽ tự nhiên sanh ra sức mạnh. Lý và sự đều rất khó hiểu, phải rất chú tâm lãnh hội, sẽ mường tượng hiểu được. Đối với cảnh giới thực sự, chẳng có cách nào. Cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn, mà Đức Phật cũng nói ra một chút cửa nẻo và đường lối ở đây, nhằm hướng dẫn chúng ta. Từ sự hướng dẫn ấy, chúng ta có được đôi chút manh mối. Tinh sâu chẳng ngờ manh mối ấy, nơi Bồ Đề Đạo sẽ khởi tác dụng. Này đã hết thời gian rồi.